Thuở xưa nước Ấn Độ có một trưởng giả vào nước Đố đổ vách, nhưng hết sức keo kiệt, thường cắt cổ lột già thiên hạ với cách cho vay nặng lời. Tánh ông lại còn hung tợn, tàn ác, thật đúng với câu vi phú bất nhân. Ông không có chút từ tâm. Mỗi khi có những kẻ mang công thiếu nợ không lo trả nổi theo lời hứa hẹn của ông, thì ông sai lũ gia nhân đánh đập một cách tàn nhẫn. Thậm chí, ông còn đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà hết sức tệ bạc, xem họ như loài thú vật, không hơn không kém. Trong nhà có một bà lão bọc làm công việc mà quần quật suốt ngày, không có một lúc hở tay. Nhưng không phải chỉ vậy mà thôi đâu. Mỗi khi có sơ sót hay lỡ tay làm hư hỏng việc gì đó, thì ông chủ miệng chửi, tay đánh, không mảy may thường xót. Áo quần không đủ để che kín tấm thân gầy, cháo cơm không đủ làm no dạ dày lép xẹp, lại còn tuổi già sức yếu mà phải chịu bao nỗi nhọc nhằn vất vả vì sức chịu đựng của con người có hạn. Cho nên bà thường bị đau yếu. Có lẽ vì đau khổ quá, cực nhọc quá, nên nhiều khi bỗng nhiên bà rơi nước mắt. Rồi bà khóc thật sự, khóc cho thân thể bị dày vò, khóc cho tình đời đen bạc, trọng phú khinh bằng. Có một hôm, nhân lúc mang bình ra mé sông múc nước, bà yên tâm tạm ngồi nghỉ chân dưới cội cây bàn. Trong đầu óc bà lúc đó lại thoáng hiện ra những sự hành hạ, đập đánh, chửi rủa, tàn nhẫn vô lương tâm của ông. Trong một phút suy gẫm về giá trị đời sống, bà bỗng rùng mình, tội nghiệp. Bây giờ bà chán sự sống lắm. Một ý nghĩ đèn tối hiện lên trong óc của bà muốn quyên sinh. Bà nghĩ bà phải chết đi, chết để giải quyết tất cả mọi nỗi khổ đau loài người đen bạc đã cố ý đày đọa bà. Bà nghĩ những nỗi nọ niềm kia, nghĩ đủ thứ. Nước mắt hai bên khóe tự nhiên ran rụa tràn ra, lăn dài xuống hai má hốc. Bà để mặc cho hai dòng lệ tự do tuôn chảy, không buồn chậm lâu. Bà vẫn cố muốn khóc cho thật nhiều, khóc cho hết nước mắt, để rồi bà chết, phải rủ hết nợ đời. Chứ sống mà thân xác cũng như linh hồn bị dày vò đầy ải quá, thì thà chết đi còn hơn. Bà khóc mùi mẫn cho đến nỗi tôn giả ca chiên viên đi đến tận bên, bà cũng không hay biết. Mãi đến lúc tôn giả cất tiếng hỏi, bà mới giật mình. Sao bà khóc lóc quá như thế? Ai ăn hiếp bà đó? Ai hành hạ đánh đập bà? Bà lão vẫn còn nghẹn ngào, không nói được ra lời để đáp lại những câu hỏi của tôn giả. Bà chỉ dường đôi mắt mờ lệ nhìn ngài. Tội nghiệp quá, xem bà nghèo khổ gian truân quá. Nhưng tình cảnh nhà bà ra sao? Tại sao bà lại ngồi đây một mình mà khóc? Bà cho tôi biết đi, bà nói hết nỗi khổ của bà cho tôi nghe đi. May ra tôi có phương trước gì để giúp ích phần nào cho bà.
Ngài xem tôi từng này tuổi mà vẫn phải làm tôi làm mỗi cho người ta, làm việc vất vả suốt ngày thâu đêm, lại còn bị chủ nhà ác nghiệt bó buộc, đánh đập hành hạ khổ sở. Thân thể già yếu, nay đau mai mạnh, thế hằng ngày cơm chẳng đủ no, áo không đủ ấm, thì làm sao mà sống cho nổi?
Bà vừa nói vừa khóc trông thảm thiết lắm. Tội nghiệp cho bà, nghèo từng này tuổi mà còn phải làm tôi làm tớ cho người, để bị nhiều điều cơ cực đau đớn. Sao bà không bán quách cái nghèo đi, để đeo nó theo làm gì cho thêm khổ sở?
Ý trời ơi, sao ngài báo lạ thế? Ai thèm mua nghèo mà bán?
Tôi nói thật đấy, nghèo có thể bán được như thường. Tôi thấy bà khổ sở, tôi khuyên bà bán ngay nó đi. Tôi thương bà, tôi bảo thật đấy, tôi nói gạt bà có ích lợi gì cho tôi đâu.
Nghe giọng nói quả quyết và trong gương mặt hiền từ thành thật của tôn giả, bà già hết sức ngạc nhiên nhìn tôn giả trần trần. Hồi lâu mới thốt được lời.
Nếu ngài có phương kế gì bán được cái nghèo, mong ngài thương xót chỉ cho. Tôi xin ngậm vành kết cỏ, cảm đội ơn đức suốt đời, không lúc nào quên được.
Tôi xin hứa chắc với bà, và nếu bà thật tình muốn bán, thì tôi bảo thế này, bà phải làm đúng như thế mới có kết quả tốt đẹp được đó. Bây giờ bà ấy xuống sông tắm cho thật sạch sẽ, thân thể bẩn thỉu quá có thể sinh ra nhiều bệnh tật, lại ai cũng chán mà chẳng dám đến gần.
Bà già vâng lời tôn giả, xuống sông tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bà liền đến bên bạch rằng:
Bây giờ ngài dạy tôi cách nào để bán đây?
Bây giờ bà phải bố thí, vì Phật đã dạy rằng pháp bố thí là để cho người vượt khỏi lòng tham lam, mà tham lam là cái nhân bằng cùng khổ sở. Tôi đã dùng huệ nhãn quan sát thấy bà nhiều kiếp về trước tánh tình tham lam keo kiệt, nên kiếp này bà phải chịu quả báo cơ cực nghèo cùng. Bà phải dứt lòng tham lam, còn phải thực hành phương pháp bố thí. Nhân nào thì quả nấy, chắc chắn không sai.
Amen đắc ơi, ngài bảo tôi bố thí, bố thí để dứt lòng tham, nhưng tôi có tham hồi nào đâu. Tại tôi nghèo cùng đến nỗi chơ xương, lòi da như thế này, tôi phải nào đâu ra của để mà bố thí. Thưa ngài, ngài bảo cách nào, dù thiên lao vạn khổ gì, già này cũng có thể cố gắng làm được, chứ còn điều này thì xin chịu. Tôi không biết làm cách nào để làm cho được vừa lòng ngài. Đây hiện giờ trong tay chỉ có cái bình này của chủ thôi, tôi mang đi để múc nước về. Nếu có thể bố thí được thì tôi xin bố thí ngay. Bất quá về nhà chú đánh chút thôi, không đến nỗi gì, quen rồi chả sợ. Miễn sao giờ đây có thể làm đủ theo ý muốn của ngài là tôi vui mừng lắm.
Ấy chết, của chủ bà đem cho đi, về nhà mắc bệnh chú bà đánh chửi chịu sao nổi.
Không sao thưa ngài, già đã chịu đựng quen rồi, không đến nỗi gì đâu, mà già cũng nghĩ liều, bắt quá chết là cùng.
Miễn có lòng thành kính là được, không lượng ít nhiều. Bà hãy đem bình tìm chỗ nước thật trong và thật sạch, múc đầy bình đem về đây cho tôi.
Tôn giả Ca Chiên Viên tiếp nhận bình nước sạch do tự tay bà lão múc đem về dâng lên. Ngài chú nguyện cho bà là dạy bà lão nên ăn chay, niệm Phật, làm các công đức. Rồi ngài hỏi:
Bà có chỗ ở nào thật sạch sẽ không? Tội nghiệp quá, nhưng bà về nên cố gắng giữ lòng, lo trọn bổn phận, không nên hiềm hận điều chi. Tôi đến đợi khi trong nhà ngủ hết, bà hãy lén mở cửa lên nhà trên, vào trong ngồi xếp bằng ngay ngắn, niệm Phật. Tâm đừng nghĩ gì khác, chỉ nên nhất tâm tưởng Phật mà thôi. Bà nên nhớ như thế nhé.
Bọn đầy tớ nhà ông trưởng giả rạng ngày mở cửa, cá sợ tri hô lên. Ông trưởng giả hốt hoảng ba chân bốn cẳng, vừa chạy vừa quát:
Mẹ tớ này, sao hôm nay lại trốn lên được đây ngồi chết cơ chứ? Từ trước đến giờ không bao giờ mụ được lên đây cả, thế sao hôm nay? Bậy đâu, hãy đến gần gờ xem bà ta chết đã lâu chưa. Nếu như thiệt chết, bấy cột chân kéo cái xác bỏ vào rừng cho quả kêu, ăn quách đi cho xong chuyện. Mau lên, không tao đập chết cả lũ bay nữa bây giờ.
Bọn đầy tớ lúi húi tìm giày cột chân, làm theo lời ông chủ. Nhưng ra khỏi ngõ, chúng lại lòi tấm bố đã giấu được, đem ra đắp điềm cho bà. Xong rồi chúng ráp nhau khiêng xác đem bỏ trong rừng lạnh. Có ai ngờ đâu, lúc bấy giờ bà lão tuy tồi tàn thế, nhưng thần thức của bà đã được sanh lên cõi trời đáo lợi, do nhờ sự chú nguyện của tôn giả Ca Chiên Viên và nhờ sự cố gắng niệm Phật của bà. Bấy giờ ở trên cõi đao lợi có một vị thiên tử, vì hết phước báo nên phải hoàn sanh nhân gian. Bà lão nhờ sức trì giới, niệm Phật và công đức bố thí mà được thế vào địa vị ấy. nhưng vì ham vui chơi theo khoái lạc của thiên báo mà quên nguyên do gì mình được sanh làm thiên tử. Song vị thiên tử này trước đây đã gây phước lành, kết duyên Phật pháp, nên cảm đến lòng từ của tôn giả Xá Lợi Phất, ngài bèn đến Lăng La dò hỏi để kích thích đạo tâm sẵn có của vị thiên tử. Ngài hỏi rằng: phàm việc gì có ra đều có nguyên nhân cả. Hẳn ngài đã biết mình từ đâu đến và do nhân duyên gì mà được cảm quả báo làm thiên tử như hôm nay chứ? Vị thiên tử cùng các quyến thuộc còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao cả, thì ngài Xá Lợi Phất liền truyền đạo nhãn cho vị thiên tử xem, như chiêm bào chợt tỉnh. Vị thiên tử rối rít tỏ lời cảm tạ ơn ngài Xá Lợi Phất đã khai thị cho, đồng thời họp cả 500 quyến thuộc lấy ngài, rồi cùng nhau mang hương hoa sang ngày hàng lâm, song hương rải hoa cúng dường tử thi. Ánh sáng của chư thiên chiếu khắp cả khu rừng, có tử thi của bà lão bọc, làm cho mọi người hết sức kinh dị. Nhà ông trưởng giả cũng hay, cũng kéo nhau đến xem. Lấy làm lạ, có người đến gần hỏi:
đây là người tơ dạ của nhà chúng tôi vừa chết, thân thể đã sình trương nhơ nhớp. Khi bà còn sống, người ta còn ghê tởm, ít dám đến gần thay. Huống chi nay bà đã chết rồi, có gì quý lạ mà quý vị đến đây rải hoa cúng dường?
Nghe hỏi, vị thiên tử thuật rõ ngọn ngành vì nhân duyên gì mình được bỏ thần tồi tớ, sanh làm trời hưởng phước báo vô lượng. Đoạn vị thiên tử xoay mặt về phía Tịnh Xá, tưởng nghĩ đến tôn giả Ca Chiên Viên, rồi vì chư thiên quyến thuộc của mình và một số người trần có mặt hôm đó giảng pháp màu nhiệm cho mọi người nghe, nào là luận về pháp bố thí, dự giới, niệm Phật, lìa dục, vân vân. Nghe xong, 500 vị trời ấy tâm được xa lìa trần cấu, chứng nhãn thanh tịnh, đồng bay về thiên cung. Bấy giờ những người trần có mặt tại đó thấy điều tỉnh ngộ. Ông trưởng giả bấy giờ mới sáng mắt và mới nhận được giá trị của một con người không phải ở vật chất mà chính là ở tinh thần. Thế là bà lão đã bán được cái nghèo với một giá cao hết sức tưởng tượng. Người ta ở đời nghèo gì mà đến nỗi không có một chút bún để bố thí cho một con kiến.